vị thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp trong tối nay, tối thứ tư, và tuần lễ này cũng là tuần lễ của giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Trong phòng vi âm chúng tôi đã có cô Linh Mùi tại học khu, và Minh Phượng gửi lời chào tới cô Linh. Cô Linh ngồi cây mai đó rồi, xin mời cô Linh.
Có nghe không?
Không nghe luôn rồi. Không biết, để Phượng phải mời ban kỹ thuật vô để coi. Chẳng lẽ
ấm áp trái tim quay về gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình
chúng tôi thành thật cáo lỗi cùng quý vị và kính mong quý vị chờ đợi trong giây lát để ban kỹ thuật có thể làm việc.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và
bây giờ mới nghe tiếng nói của cô Linh.
Dạ, thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và cô giáo Don Trần xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và tối hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ những cái chi tiết về những sinh hoạt hè cho con em của chúng ta. Vào mùa hè thì phụ huynh có thể ghi danh sinh hoạt hè cho con em, và để chuẩn bị cho các em một cái mùa hè với những nhiều kinh nghiệm bổ ích thì và vừa vui chơi, thì chúng ta cần phải có những cái chương trình lành mạnh để mà giúp cho con em của chúng ta ghi danh vào mùa hè. Thì chúng tôi trong vòng phim của chúng tôi có cô Don Trần là giáo viên đặc nhiệm từ Ban Giáo tế Cộng đồng đến để chia sẻ những nguồn hỗ trợ trong mùa hè cho gia đình. Và đây là thời điểm tốt cho các gia đình bắt đầu suy nghĩ về những cái sinh hoạt hè cho con em của chúng ta. Và có nhiều trung tâm cũng như là tổ chức trong cộng đồng đưa ra nhiều sáng kiến cho các em sinh để mà cho các em có một cái sinh hoạt lành mạnh và rất là bổ ích cho con em. Thì đây là một cái cơ hội mà cô giáo áo Don Trần đến để chia sẻ những cái chi tiết quan trọng này với chúng ta. Và trước khi mà chúng tôi gửi lời chào đến vị khách đặc biệt của chúng tôi là cô giáo Don Trần, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng.
Cảm ơn cô Linh. Cùng anh em gia đình Radio Bonsa ban chương trình cũng gửi lời thân ái chào cô Linh và cô Don Trần. Và bây giờ thì phải mời hai cô bắt đầu bước vào chương trình của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng, và mời cô giáo Don Trần gửi lời chào đến quý thính giả tối hôm nay.
Dạ, Don xin kính chào quý thính giả và xin chào chị Linh và chị Minh Phượng.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn chị Minh Phượng cũng như là đài Radio Bosa. Tối hôm nay chị em chúng tôi được chia sẻ bằng tiếng Việt với nhau. Và thưa với quý vị, Linh cũng vậy, mà cô giáo Don thì nói tiếng Việt rất là giỏi, cho nên nếu mà rất là hiếm hoi mà đôi khi ba chị em được nói tiếng Việt cho cái chương trình này, thì Linh rất là mừng là cô giáo Don trở lại với chương trình để mà chia sẻ những cái sinh hoạt lành mạnh này đến với lại quý vị phụ huynh, để mà quý vị phụ huynh giúp cho con em ghi danh những sinh hoạt lành mạnh cho con em của chúng ta. Thì cũng rất là vui là thưa với quý vị là cô giáo Don là làm việc cho Ban Giáo tế Cộng đồng, làm việc chung với Linh suốt cả 6 năm nay rồi ha Don.
Năm nay là năm thứ 7 rồi.
Năm thứ 7 rồi đó. Và cô giáo Don rất là giỏi và nắm vững rất là nhiều về những cái sinh hoạt lành mạnh này để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về những sinh hoạt lành mạnh để mà ghi danh giúp đỡ cho con em của chúng ta có những cái chương trình tốt để mà học trong mùa hè, hay là được không phải những học không mà có những cái sinh hoạt lành mạnh đó, thưa quý vị, để quý vị có thể ghi danh cho con em của chúng ta, thì trước tiên thì Nếu được thì chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài để đặt câu hỏi với chúng tôi tối hôm nay. Và trong khi, sau khi đó chúng tôi sẽ đặt vài câu hỏi với lại cô giáo Don. Và quý vị, chúng tôi có khoảng gần một tiếng đồng hồ để mà nhận tất cả những câu hỏi của quý vị đặt cho chương trình tối hôm nay. Và mong là quý vị cứ gọi vô đài để cô giáo Don có cơ hội nói tiếng Việt để chia sẻ những chi tiết quan trọng này với lại quý vị đang nghe trên đài.
Dạ, cảm ơn cô Linh. Nhưng mà trước khi Minh Phượng mời cô Don Trần trình bày qua chương trình tối nay cùng với cô Linh, thì Minh Phượng cũng xin thưa với quý vị là trước đó một tiếng nay chúng tôi đã nhận được tin vui từ chương trình của giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Học khu Garden Grove đã có một cái tin vui mà mình Phượng muốn nhờ, muốn tại luật sư Lân, chương trình của luật sư Lân, và luật sư cũng đã trình bày và cũng đã cho biết cái tin vui đó là có 10 ngôi trường ở trong Orange County được vinh danh, được khen ngợi, quá là tuyệt vời. Và mời cô Linh có thể chia sẻ với quý vị phụ huynh trường nào cái danh sách thì chắc chắn 10 ngôi trường là phải dài lắm rồi phải không cô Linh?
Dạ vâng, 10 trường thì để một vài phút nữa đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ với dạ. quý vị thêm 10 trường đó sau nếu mà được, thưa quý vị. Dạ.
Dạ, và các đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào chia sẻ cùng với cô Linh và cô Don, thì quý vị có thể gọi các số 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125, thưa quý vị.
Dạ, thì 10 trường giống như là chị Minh Phượng vừa chia sẻ đã được là vinh danh là California Distinguished School Award. Thì đó là 10 trường, đó là trường tiểu học Anthony, trường tiểu học Barker, Brookhurst, Cook, Eisenhower, Excelsior, Hill, Patton, Peters, mẫu giáo, từ mẫu giáo đến lớp 3, và trường Peter tiểu học từ lớp 4 cho tới lớp 6, và trường thứ 10 là trường Zion. Thưa quý vị, đó là 10 trường tiểu học đã được vinh danh là được gọi là California Distinguished School Award, thưa quý vị. Trường rất là top honor đó, thưa quý vị, cho 10 trường này. Rất là chúc mừng cho 10 trường của trường của học khu Garden Grove đã được một cái vinh dự rất là cao như thế này.
Dạ, chúc mừng. Dạ. Và Phượng lại tham lam để xin các hai cô cho Phượng gửi lời cảm ơn cô sư cô. Phải không cô Linh?
Dạ vâng, ban nãy thì có sư cô cũng làm việc trong
học khu
Garden Grove vào làm cho ban giao tế cộng đồng, và Alyssa Lê đã đến để mà ủng hộ tinh thần cho chị em ở đây cũng
đồng
như
nghiệp.
Dạ vâng, đúng rồi. Alyssa rất là dễ thương, và Alyssa cũng thường xuyên lên đài radio để yeah. mà chia sẻ những chi tiết về vấn đề giáo dục với lại quý vị phụ huynh.
Dạ. Yeah. Yeah. Đó là các tin vui mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì tất cả thời gian còn lại là cô Don Trần cùng dạ. với cô Linh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chương trình tối hôm nay là những cái chi tiết về gọi là sinh hoạt hè và sinh hoạt lành mạnh để mà quý vị có thể ghi danh cho con em của chúng ta. Và chúng tôi rất là vui là cô Don Trần đã trở lại với chương trình để mà chia sẻ những chi tiết quan trọng này để cho giúp cho quý vị coi, biết thêm, tìm hiểu thêm những cái chi tiết này để mà giúp đỡ cho con em. Và cô cũng sẽ chia sẻ với quý vị là học khu sẽ tổ chức một cái buổi gọi là buổi giới thiệu về những nguồn hỗ trợ trong mùa hè cho gia đình, và cô sẽ chia sẻ sau về cái ngày tổ chức là ngày nào, giờ nào và sẽ tổ chức ở trường nào để mà quý vị có thể đến để mà tìm hiểu thêm qua những cái trung tâm trong cộng đồng để mà có thể giúp cho con em mình ghi danh. Và những cái trung tâm này có thể là với cái giá học phí có thể là rẻ hoặc là miễn phí, thưa quý vị. Cho nên quý vị nhớ đón nghe từ nay đến tới 8 giờ tối để chúng tôi có cơ hội để chia sẻ thêm những cái chi tiết này với lại quý vị. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô giáo là nếu được thì Don có thể cho biết là tại sao các em nên có những cái sinh hoạt hữu ích trong mùa hè?
Dạ, cảm ơn chị Linh. Thì thường thường tới khoảng tháng này mà sắp tới mùa hè đó là các em học sinh, giáo viên là ai cũng nóng lòng để mà được nghỉ hè, để mà không phải mỗi sáng dậy sớm đi đến trường để mà học. Tuy là đi học cũng rất là vui, nhưng mà nghỉ hè thì có nhiều thời gian để mà chúng ta nghỉ ngơi hơn, rồi sinh hoạt với gia đình. Nhưng mà nói chung là đó là một cái thời gian mà các em và các giáo viên rất là trân quý. Nhưng mà nhiều khi nếu mà chúng ta nghỉ hè mà, nhưng mà đối với lại các phụ huynh mà phải đi làm đó chị Linh, thì đa số phụ huynh của chúng ta không phải là giáo viên, cho nên là thì chúng ta bắt đầu phải lo là ok, con mình ở nhà không biết là sẽ làm cái gì. Thì thường thường đó các em mà nếu mà ở nhà có ông bà xem thì nhiều khi ông bà cũng lớn tuổi, cũng không có có thể là không có có thể là một là không có lái xe, hoặc là không có biết hướng dẫn các cháu như thế nào, thì đa số các em sẽ chơi game, hoặc là các em chơi game nhiều
coi
quá
TV.
Coi TV đúng rồi thì hoặc là chơi trên phone. Thì nếu mà các em cả ngày chỉ chơi game hoặc chơi trong phone là thứ nhất đó là về sẽ quên đi những cái điều mà mình học,
những cái kỹ năng,
những cái kỹ năng như học toán, tập đọc, tập viết. Thì các em dựa trên cái nghiên cứu đó là các em sẽ mất đi thí dụ như khoảng một tháng cái kiến thức đã mà khi mà học ở trong trường đó.
Đúng
cho
rồi.
Nên là trong mùa hè chúng ta tuy là các em có những thời gian rảnh rỗi, là cha mẹ chúng ta cũng nên tìm một cái sinh hoạt nào đó để mà giúp cho các em tiếp tục cái sự học hỏi. Mà học hỏi đây không nhất thiết là phải mình vô trong lớp học, hoặc là mình phải ngồi xuống đọc sách, thì cái đó cũng là một cái điều học hỏi. Nhưng mà chúng ta có thể xem cái sự học hỏi đó qua bằng nhiều khía cạnh, phải không? Ví dụ như mình cũng có thể dẫn con mình đi museum, mình cũng có thể
đi viện bảo tàng,
đi viện bảo tàng, hoặc là giống như là ở Việt Nam mình có câu nói là đi một đường ngày học một khôn gì đó chị Linh, em phải vậy không chị Linh?
Đúng rồi.
Thì cho nên là khi mà quý vị dẫn con em mình đi đến thăm nhà bạn, ví dụ như có những gia đình mình không có tới thăm thường xuyên, có thể mình dẫn đi thăm người bạn, hoặc là mình đi cho các em đi du lịch. Hoặc là em nhớ có một mùa hè đó thì em cũng có mấy đứa cháu, thì mấy cháu lớn học ở trong high school, thì mùa hè đó là em với lại gia đình quyết định hay là bây giờ mình dẫn mấy em đi road trip thăm mấy cái trường đại học chung quanh cái vùng này thôi. Thì cái mùa hè đó mình đi thăm trường Fullerton, rồi đi tới Cal State Long Beach,
đi những cái trường lân cận gần đây thôi.
Thì Cal State Long Beach, xong rồi đi UCI, xong rồi ghé qua UCLA. Cái tuần đó là mình để là cái tuần này mình sẽ đi thăm những cái trường đại học lân cận. Thì các em, đối với mấy em teen đó, thì mấy em đó sẽ cho các em cái khái niệm là cái trường đại học như thế nào. Và đối với mấy em nhỏ, thì em có ba bé nhỏ, thì đối với mấy bé nhỏ thì bé nhỏ cũng nói cái trường này cool quá,
nhìn lớn quá,
nhìn thấy lớn thì mấy em cũng thích, thì
lớn hơn trường học của con.
Dạ đúng rồi, cho nên là mấy em cũng có cái cơ hội để mà mình giống như là mình gieo những cái hạt giống là cho các em mình muốn tiến thân và đi vào đại học đó. Cho nên đó cũng là một cái cơ hội để mà học hỏi. Sorry chị Linh, em nói hơi dài dòng, nói tóm lại là cái điều quan trọng đó là tại vì các em phải cần sinh hoạt hữu ích, tại vì nếu các em không có sinh hoạt hữu ích thì các em sẽ mất đi những cái kỹ năng mà các em đã học ở trong năm học. Là giống như là hồi nãy em có nói là dựa trên nghiên cứu đó là về kỹ năng đọc, là kỹ năng làm toán, các em sẽ quên bớt, cho nên chúng ta muốn giữ các em biết giống như là duy trì những cái gì mà mình đã học trong trường và không có mất đi những cái đó, nên là chúng ta phải tìm những cái sinh hoạt hữu ích cho các em.
Cô giáo Don nói rất là đúng, là nếu mà mùa hè mà mình không có cho con em mình tham gia những cái sinh hoạt lành mạnh thì các em sẽ nghiên cứu cho thấy là bị giảm đi những cái học thức, phải không?
Dạ,
nó giảm đi và mất đi những cái năng khiếu mà các em đã học trong năm. Cho nên lúc nào cũng vậy, cho dù thí dụ mà mình có thể mang con em mình đi thư viện, tiếp tục đọc sách, đâu phải là mình nói là mình ép con mình hay là bắt con mình là đọc sách cả ngày đâu, nhưng mà trong một ngày mình cũng phải có cái thời gian cho con em mình đọc một tí sách vở, hay là đọc trên mạng cũng được, hay là đọc đi thư viện mượn sách cũng được, miễn sao mà các em có cơ hội để mà đọc tin tức cũng được, phải không cô giáo Don, để mà các em vẫn có cơ hội tiếp tục phát triển cái năng khiếu của các
đúng
em
rồi.
Về
hoặc là giống như là mình không, giống như là hồi nãy mình có nói là không nhất thiết là đọc sách, nào có thể đọc những cái ví dụ như mình in ra những cái công thức nấu ăn thì có thể là con mình và mình có thể nấu ăn chung với nhau, thì cho các em đọc những cái công thức đó, hoặc là thì thường thường nấu ăn thì cũng có phải đo lường này nọ, thì cái đó cũng là một cái kỹ năng về toán. Thì cho các em sinh hoạt những cái sinh hoạt hàng ngày, thì chúng ta nói chung là chúng ta có cái sự chú intentional khi mà chúng ta sinh hoạt với con em, là mình muốn cho con em mình học được một cái kỹ năng nào đó trong những cái sinh hoạt hàng ngày, tại vì có thể mình có thể có nhiều thời gian hơn với con mình, thì mình lợi dụng cái cơ hội mà các em nghỉ hè có thể chêm vào những cái sinh hoạt mà đồng thời giúp cho các em duy trì những kỹ năng đã học ở trong trường.
Nói tóm tắt giống như là cô giáo Don nói đó, thì Linh cảm thấy là mình làm phụ huynh đó, thì lúc nào mình cũng muốn là cho con em mình á, là khi mà vào mùa hè đó có những cái sinh hoạt nào lành mạnh để giúp đỡ cho con em mình đừng có quên đi những cái gì mà con em đã học trong năm. Và một cách đó là, và cũng không có muốn là cho con em mình chơi những cái game trên mạng lúc nào cũng chơi game, tại vì con em mình có thể nói là con đã đi học rồi, bây giờ hè là con được relax, de-stress, phải không? Nhưng mà relax cũng tốt, de-stress cũng tốt, mình có thể cho con em mình đi bộ, đi tập thể thao, hoặc là nhưng mà mình cũng phải có một cái thời gian nào đó để mà con em mình cứ tiếp tục phát triển cái khả năng về học tập nữa, nó rất là quan trọng, và giúp cho con em mình không những là phát triển về khả năng học tập mà cái phát triển về cái tâm lý sức khỏe của con em mình nữa, nó cũng rất là quan trọng nữa. Và đôi khi vào mùa hè thì đó là một cái cơ hội mà phụ huynh, con em mình cũng thảnh thơi, thì phụ huynh cũng có cái thời giờ giống như cô giáo Don nói, là mình cũng có thể đi đi sinh hoạt chung với gia đình, mình cũng có thể đi ăn chung với nhau, đi bộ chung với nhau, đó là một cái thời gian mình dành cho gia đình, con em mình thảnh thơi hơn. Nhưng mà trong cái sự thảnh thơi đó thì mình cũng phải cổ động cho con em mình là tiếp tục phát triển về khả năng học tập, tại vì mỗi một ngày các em sẽ học phải cần có cái sự cam go khó khăn hơn, và nếu mà trong năm học mà trong mùa hè mà con em mình quên những cái năng khiếu đó thì hay là những cái gọi là những cái standard mà con em mình học trong năm mà 3 tháng hè quên đi, thì khi mà bắt đầu nhập học vào niên học mới đó, thì các em cũng có cái sự trở ngại đó. Thì rất là quan trọng là mình làm cái gì cũng vậy, thì giúp đỡ cho con em mình giảm những cái trò chơi game, hoặc là ngồi chơi ở nhà không. Thay vì ngồi chơi ở nhà không, thì mình tạo cho con em mình một cái cơ hội đi thăm, giống như cô giáo đã nói, đi thăm gia đình, đi thăm người bà con xa gần, phải không chị Minh Phượng? Rồi các em cũng có cơ hội để mà giao tiếp với lại những người cả năm mình không gặp, bà con mình không gặp, đi thăm viếng, tham quan những cái trường đại học lân cận gần đây. Tại vì đôi khi phụ huynh nói là con em tôi nó còn học ở tiểu học mà lo gì về vấn đề đại học. Nhưng mà Linh nhớ là hồi xưa đó, bé gái của Linh đó, bé trai cũng vậy nữa chị Minh Phượng, là em có mang bé đi, tuy là ở tiểu học nhưng mà mang con mình đi hay cháu mình đi những cái trường đại học đó, các em có những cái sự bỡ ngỡ, nhưng mà cũng biết là nếu mà con muốn đi đại học đó thì cái vấn đề học vấn của con phải chịu khó học bài đó, thì từ tiểu học con phải họ làm như thế này, thì bắt đầu mai sau này trong tương lai con mới đi được đại học nó như thế này. Thì các em chưa có hình dung ra, tiểu học thì các em chưa có hình dung ra được, nhưng mà các em sẽ nhìn thấy trời ơi, cái building này nó cao lớn quá, nhìn rất là cool, nhìn rất là ấy trong tương lai. Nhưng mà đôi khi các em chưa hiểu được hết, nhưng mà mình có cái cơ hội để gần gũi con em mình, giải thích cho con em mình từ từ nè, nếu mà được nhận vô những cái trường đại học này thì cái bước đầu tiên là con phải nghe lời bố mẹ, đúng không? Để bố mẹ giúp đỡ cho con học hành, nghe lời giáo viên, nghe lời bố mẹ, để bố mẹ giúp cho con sau này con sẽ được học ở những cái trường đại học như thế này. Và con có rất là nhiều lựa chọn nữa, không phải là một trường đại học này không. Tiểu bang Cali có bao nhiêu hàng trăm trường đại học, và đây là vài trường bố mẹ muốn giới thiệu cho con biết như vậy thôi, nhưng mà bao nhiêu trường khác nữa để cho các em làm quen những cái môi trường sau này các em có thể tiến lên đó.
Cũng xen vô cùng với lại cô Linh với cô Don. Trước khi cô Don bắt đầu phân tích thì Minh Phượng thấy rằng là con cái cũng cần phải nên cho gần với ông bà.
Dạ đúng.
Bởi vì ngay từ nhỏ các cháu gần với ông bà nội, bà ngoại và gia đình thì các cháu thấy có một cái tại bởi vì người Á Châu của chúng ta, người Á Đông của chúng ta, nhất là Việt Nam mình nữa, qua bên đây mà nếu mà được gần với ông bà với lại cô chú thì nó còn giúp ích được thêm nhiều nữa, phải không?
Dạ,
hai cô.
Dạ, dạ đúng rồi.
Dạ em đồng ý với chị Minh Phượng, đó là nhiều khi các em em nói kinh nghiệm bản thân, đó là thì em cũng có ba bé nhỏ mà mỗi khi mà tới nhà bà ngoại đó là chạy xẹt vô cái computer, tại vì ở nhà em thì không có cho mấy em chơi game, mà ở nhà bà ngoại có một cái computer mà có game ở trong đó. Tại vì có mấy cousin tới thì mỗi khi mà tới là xẹt vô computer liền, không chưa chào bà ngoại gì hết là chạy vô computer, là lúc đó là nhiều, cho nên là em cũng phải giống như là cũng phải
đúng
thường
là mình
nhắc
đúng
nhở bà, con mình. Mà tại vì em thấy là ông bà có rất là nhiều những cái điều tốt mà mình có thể học, nhưng mà mình kết nối cái thế hệ đó, giống như là khi mà các em gần gũi ông bà thì cũng có thể học hỏi từ ông bà, rồi biết được cái nguồn gốc của mình. Hồi tuần trước lúc mà mình nghỉ spring break đó thì con của em học khu khác, cho nên là các em thì đi học, còn em là nghỉ spring break cho nên em có cơ hội dẫn con đi học. Thì ở nhà đó thì em nói chuyện bằng tiếng Việt với con mình, cho nên khi mà vô trường dẫn con đi học đó, em vẫn nói tiếng Việt với nó. Tự nhiên sáng hôm đó thằng lớn của em là 8 tuổi, nó làm shh, mommy shh, nói tại sao con lại kêu mommy shh, nó nói bằng tiếng Anh, nói I don't want anyone you hear you talk Vietnamese to me, like nó, cái lúc đó em cũng hơi giống như là em cảm thấy hơi buồn trong lòng đó. Em nói oh wow, từ nhỏ mình đã nói tiếng Việt với con mình, và tuy là các em tiếng Việt nó cũng hạn chế tại vì ba của các em không phải là người Việt, nhưng mà em vẫn nói tiếng Việt, các em nghe và hiểu, và khi mà có nhu cầu gì đó thì sẽ
dùng tiếng Việt,
dùng tiếng Việt, ví dụ như con muốn hay là con cần hay là con muốn cái này cái kia thì nói tiếng Việt. Nhưng mà khi mà dẫn bé vô trường đó thì bé lại không muốn cho mẹ nói tiếng Việt với con, cho nên là em cảm thấy như là nó cảm thấy có cái sự xấu hổ hay sao đó, có thể là hoặc là quê là xong rồi sau khi đó về nhà lại ngồi xuống nói chuyện tại sao con lại làm như vậy. Nó nói because it's embarrassing mom, I in school we only speak English and why do you have to speak to me in Vietnamese. So lúc đó phải ngồi xuống nói chuyện là con nghĩ là mình biết hai ngôn ngữ thì rất là tốt, tại sao mình không, there's nothing to be embarrassed of, you should be proud, you know. Em nói là con nên hãnh diện là mình biết được hai ngôn ngữ, cho nên là giống như là cho nên trở về lại là gần ông bà đó sẽ giúp cho các em tạo thấy là biết là mình có cái nguồn gốc, ông ba mẹ mình là người Việt Nam, có ông bà là người Việt Nam và từ đâu tới, thì lúc đó khi mà các em lớn lên các em sẽ có cái sự tự tin hơn, tại vì nếu không thì các em sẽ giống như là đánh mất đi một cái phần của mình đó chị.
Đúng rồi.
Nhưng mà em thấy là con em không phải là, em nghĩ là không phải là chỉ có con em mới có những cái suy nghĩ như vậy, có nghĩa thể là mấy em khác cũng có thể có những suy nghĩ như vậy. Mà nếu mà các em không có gần ông bà, không có cái cơ hội để mà gần ông bà và nói chuyện với ông bà thì các em sẽ quên đi cái nguồn gốc của mình. Dạ, em cảm thấy như vậy. Cho nên nếu mà quý vị nhà mà có con em mà có sự may mắn là còn ông bà đó thì mùa hè cũng là một cái cơ hội, nếu mà ông bà còn khỏe, có thể ông bà, nếu mà cha mẹ bận rộn, em biết là không có phải là phụ huynh nào cũng có thể nghỉ mùa hè với con mình, giống như là em là giáo viên cho nên em được nghỉ với con, nhưng mà nếu mà ông bà còn khỏe thì ông bà cũng có thể dành thời gian cho cháu rồi chở cháu đi đây đi đó, hoặc là không có lái xe thì thí dụ như dẫn, hoặc là các cháu lớn, các em mà teen thì cũng có thể thí dụ như giúp bà đi chợ, hoặc là giúp bà có thể là làm các công việc trong nhà để giúp ông bà cũng được. Đó cũng là một cơ hội để mà các em học hỏi từ ông bà, hoặc là
thay vì coi TV.
Yeah, thay vì coi TV. Nhưng mà nói chung là chúng ta cũng có cần cái sự em cảm thấy như là nhiều khi mình là cha mẹ mình bận rộn quá đó, mình có thể là cảm thấy như là mình lười để mà mình không có bỏ nhiều thời gian để mà
mình mệt rồi,
mình mệt nữa, đúng rồi, mình không có muốn phải giải thích với con mình như thế nào, hoặc
mình
là
làm hết phải, luôn
dạ cho mình làm hết luôn, hoặc là ông bà làm hết luôn cho cháu. Thằng con em nó đã 8 tuổi rồi mà mỗi khi tới nhà bà ngoại, bà ngoại ngồi cạnh nè, nó chơi game bà ngoại đút thẳng cơm vô miệng. 8 tuổi. Cho nên là em cảm thấy rất là, em nói mẹ nó lớn rồi mẹ đừng đút cho nó, nhưng mà mỗi khi mà tới nhà bà ngoại đó là cứ nó cứ ngồi yên cho bà ngoại đút cơm. Em thấy rất là buồn cười. Nhưng mà cho nên là nhiều khi mấy bà thương thì nó nhiều khi thương cháu thì đút cho cháu ăn, nhưng mà có thể mình cũng hướng dẫn các cháu có những cái kỹ năng giúp đỡ trong nhà, và mùa hè cũng là một cái cơ hội để mà
giúp cho các cháu được tự lập hơn,
giúp cho các cháu học những cái kỹ năng làm giúp dọn dẹp nhà cửa, hoặc là ấm lưng cho bà, là nói chung là cũng có cái sự kết nối giữa thế hệ đó chị.
Chị Minh Phượng thấy cô nội giáo Don nói quá rất đúng. Là ý nghĩa ha.
Ý nghĩa quá đúng. Mà cũng nói thêm một điều nữa là các em bây giờ đó lớn lên đó giỏi lắm, biết suy nghĩ, rồi biết làm những cái gì để cho ông bà vui, để cho gia đình vui, cho cha mẹ vui, là các cháu người Việt Á Đông của chúng ta giỏi lắm. Rồi tới khi mà các cháu bắt đầu là lớn lên rồi đó, rồi có bồ thì cũng biết chia sẻ, biết phân tích, biết chọn lựa. Có nghĩa là nếu em không thương ông bà nội tôi hay là ông bà ngoại tôi hay ba mẹ tôi thì thôi, đại khái vậy đó. Thì tới lúc đó mình cũng phải nên giải thích cho các cháu biết, các cháu lớn lên ở bên đây đó. Cô Don biết không? Nhưng mà nói tóm lại là mấy người trẻ mà có tinh thần Á Đông đó và được lớn lên trưởng thành ở đây đều có cái sự suy nghĩ được lời điểm cái chỗ đó.
Dạ đúng rồi. Chị Minh Phượng nói vậy làm cho em nhớ đến cái chương trình 40 yếu tố phát triển nhân cách. Thì cái chương trình đó là dựa trên cái nghiên cứu là về giới trẻ, thì dựa trên cái chương trình đó đó là họ nói đó là nếu mà giới trẻ có 40 cái yếu tố này thì càng có nhiều những yếu tố này hơn thì sẽ càng thành công hơn. Và một trong những yếu tố đó là các em nào mà có, giống là ngoài cha mẹ ra, các em mà có sự cái hỗ trợ của một người lớn khác, đó là ông bà hoặc là các cô chú hoặc là các người lớn trong cộng đồng, mà các em có một cái mối quan hệ tốt với một cái người lớn khác ngoài cha mẹ đó, thì các em đó sẽ có nhiều cơ hội để mà thành công hơn. Tại vì có nhiều khi con của chúng ta sẽ không có, khi mà nói chuyện với chúng ta có thể một là có gì khắc khẩu hoặc là có thể nhiều khi không có hợp với cha mẹ, hoặc là có những điều không có muốn nói với cha mẹ. Nhưng mà nếu mà có một người lớn tin cậy khác, có thể là ông, có thể là bà, hoặc là người bác, người chú hoặc người cô, thì các em có một cái người khác để mà đến, để mà tâm sự. Thì cái đó cũng rất là chị Minh Phượng nói rất là hay. Cho nên là chỉ có cái em thấy là khi mà các em nói chuyện với ông bà thì có thể là có cái sự khác biệt về ngôn ngữ đó, thì cái đó cũng có thể là một cái điều mà khó khăn cho mấy bác lớn và đối với mấy em nữa. Khi mà nhiều khi, nhưng mà em thấy là các em nhiều khi không có phải là học qua những điều mà các em nghe, mà các em sẽ học qua những điều các em thấy. Ví dụ như các em thấy là bà mình, thí dụ như bà mình lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng đi chùa để mà làm công quả, hoặc là ông mình lúc nào cũng đi nhà thờ làm những cái việc volunteer, thì các em sẽ không có phải là nhiều khi không có biết cái ngôn ngữ chung, nhưng mà các em sẽ học hỏi từ những cái sự cái việc làm. Giống như người ta nói là cái việc làm, tiếng Anh nói là action speak louder than words, chị. Có nghĩa là các em sẽ nhìn cái gương mà chúng ta làm và các em sẽ học hỏi từ đó. Cho nên một phần là ngôn ngữ, các em cũng có thể là có cái sự khác biệt ngôn ngữ sẽ làm khó hơn cho các em để nói chuyện với ông bà. Nhưng mà ông bà đừng có ngại, tại vì những điều gì mà ông bà làm thì các em sẽ thấy, nhất là đối với các gia đình mà ở chung với ông bà đó, các em sẽ thấy và học hỏi lại từ những cái điều mà các bác làm. Cho nên là không có phải là, nói chung là ý em nói là nhiều khi mình làm mình nghĩ là cháu mình không có để ý đó, nhưng mà các em để ý đó, và các em học từ mình qua những cái tính cách của mình đó chị.
Mà nhiều khi bà ông bà học với lại các cháu nữa, các em nữa, rồi nói tiếng Mỹ, nói tiếng, nhất là những ông bà mới qua nữa, rồi cái nói bà ít đi là ăn đó,
bà ít đi,
thì bà mới hỏi ít đi là cái gì con? Là ăn nè, là ăn nè, thì nó lại học được tiếng Việt, nhớ lại nó dễ thương lắm, mà ông bà cũng dễ thương nữa.
Thành
ra đó, bởi vậy.
Cảm ơn lời chia sẻ của chị Minh Phượng cũng như là cô giáo Don. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và trong phòng vi âm của chúng tôi tối hôm nay có chị Minh Phượng cũng như là cô giáo Don đến để chia sẻ những cái sinh hoạt lành mạnh của học khu, sinh hoạt lành mạnh để mà quý vị có thể giúp đỡ cho con em trong mùa hè. Và một vài phút nữa đây cô giáo Don sẽ chia sẻ với quý vị là cái buổi gọi là sinh hoạt, hay là những cái buổi gọi là nguồn hỗ trợ giúp cho quý vị biết thêm những cái nguồn hỗ trợ cho sinh trong mùa hè để mà quý vị có thể ghi danh giúp đỡ cho con em của chúng ta, không những là phát triển về vấn đề tinh thần nhưng mà cũng như là về vấn đề khả năng học tập của con em mình trong trong mùa hè nữa. Thưa quý vị, rất là quan trọng. Chúng ta nghĩ là hè là các em có thể muốn làm gì làm, cũng muốn chơi game, nhưng mà trong cái sự chơi game hay là trong cái sự coi tivi đó thì là phụ huynh hoặc là làm ông bà, chúng ta cũng có thể hỗ trợ cho con em mình phát triển về vấn đề học tập qua những cái sinh hoạt lành mạnh của mùa hè. Thì đó là cái đề tài của chúng tôi tối hôm nay, và cô giáo Don sẽ trình bày thêm những cái chi tiết này. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề học vấn của con em của chúng ta, xin quý vị có thể gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại cho chúng tôi tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại.
Một tiếng đồng hồ, thưa quý vị, đây là một tiếng rất là có giá trị. Và nếu mà quý vị đang lắng nghe điều này mà quý vị có những cái khó khăn trong việc hướng dẫn con em mình, quý vị gọi ngay vào qua các số điện thoại 418-2122, 418-2123 và 418-2125 để quý vị có thể tìm hiểu thêm, quý vị có thể giúp đỡ cho nhau. Ý kiến của quý vị sẽ giúp cho con em của chúng ta được phát triển và được có giá trị hơn nữa ngay tại đây, ngay tại xứ người. Thưa quý vị, và một lần nữa 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Và riêng Minh Phượng là quý vị gọi vào, quý vị sẽ cho Minh Phượng thấy là quý vị đang lắng nghe đài để cho Minh Phượng được có cơ hội tiếp điện thoại của quý vị. Và biết rằng là cái sinh hoạt buổi tối rất là khó khăn cho quý vị, những quý vị đi làm suốt ngày và bây giờ chỉ có thời gian buổi tối và thời gian để cùng ăn cơm chung với nhau. Những cái giây phút này rất là có giá trị. Xin quý vị cứ gọi vào và cho Minh Phượng cái cơ hội để tiếp quý vị ngay. Trở lại với cô Linh và cô Don.
Cô giáo Don, Linh muốn hỏi là như thế này. Thì chúng ta vừa chia sẻ với lại quý vị phụ huynh trên đài Radio Bosa là cái tầm quan trọng của những cái sinh hoạt hè này cho con em của chúng ta. Và cô giáo Don cũng chia sẻ là một vài cái gọi là những cái sinh hoạt lành mạnh đó là cô giáo có chia sẻ là đi thư viện hoặc là bảo tàng. Thì cô có còn những cái đề nghị nào khác nữa không, ngoài đi viện bảo tàng hoặc là đi thăm những cái trường đại học hoặc là đi thư viện và hay là đi thăm bà con, còn những cái sinh hoạt nào lành mạnh mà con em của chúng ta có thể join, chẳng hạn như là học một ngôn ngữ mới này, giống như cô giáo Don nói, hoặc là chơi một cái môn thể thao nào đó, hay là chơi nhạc, dụng cụ nhạc, thí dụ như vậy, hay là đến Radio Bosa nhờ anh Trí Thiện dạy về cả tất cả loại nhạc cụ.
Các nhạc sĩ trong cộng đồng Công giáo mình cũng nhiều và sẽ học hỏi thêm ngay ở trong nhà thờ. Ở trong chùa cũng vậy, cũng có các nhạc sĩ có cái đức tin riêng nhưng mà vẫn hướng dẫn con trẻ. Và đó là cái điều cần thiết mà Minh Phượng biết là cô Linh với cô Đòn muốn tìm hiểu và cũng là muốn hướng dẫn các em thêm nữa, phải không cô Đòn?
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Dạ, để trả lời chị câu hỏi chị Linh đó, thì em thấy mùa hè đó có rất là nhiều những cái sinh hoạt cho các em, thì nói chung là cũng tùy theo lứa tuổi, phải không chị Linh? Thì em nói thì em cũng đang suy nghĩ là không biết hè này cho con mình làm gì đây. Thì em thấy là thường thường mùa hè đó thì là cơ hội để mà chúng ta có thể học những cái kỹ năng mà nhà trường không có, ví dụ như đối với em nhỏ đó thì là ví dụ như học bơi nè, học thể thao, học một cái học chơi soccer, basketball. Thì thường thường đó đối với những cái chương trình này đó là quý vị có thể có những cái chương trình của thành phố, ví dụ như mỗi thành phố là đều có những cái một cái department gọi là City of Parks and Rec. Thì ví dụ thành phố Garden Grove, thành phố Westminster, Stanton, tất cả mọi cái thành phố nó đều có một cái bộ phận đó hết, và họ có những cái chương trình về swimming, về thể thao, về học những cái kỹ năng mà các em không có thường học ở trong năm học đó chị Linh. Thì cái đó là cũng là một cái chọn lựa, thường thường là City of Parks and Rec, thì
hay là câu lạc bộ thiếu nhi,
câu lạc bộ thiếu nhi Boys and Girls Club là thứ nhất ha. Thứ hai đó là ở các, nếu mà nói về các trường đại học đó, là tất cả các trường đại học cộng đồng đó đều có một cái chương trình gọi là College for Kids, có nghĩa là cái chương trình mà cho các em lấy lớp ở trên đại học, và những cái chương trình đó là riêng cho mấy em nhỏ thôi. Ví dụ như hồi năm ngoái là hai bé của Don đó là có cái lớp gọi là cái gì Dinosaur Through the Ages hoặc là Prehistoric gì đó, nói chung là học về những cái con khủng long, rồi là một lớp, rồi cái lớp thứ hai là học về khoa học Physical Science, là mấy em ở trong đó học về mấy cái hỏa tiễn nó như thế nào. Thì nói chung là nhưng mà là ở trong Santa Ana College, có nghĩa là ngay tại ở trong trường đại học nó có những cái chương trình đó. Thì những chương trình đó cũng phù hợp với mấy em nhỏ. Thì đối với mấy em teen đó, thì chị Linh, em biết là chị Linh có bé
lớn
teenager
rồi,
thì thường thường chị Linh có recommendation gì cho mấy em teen chị Linh?
Thì đối với Linh đó thì vào mùa hè đó thì các cháu vẫn tiếp tục phải bớt chơi game đi. Nhưng mà bé của Linh thì Anthony thì vẫn chơi piano, vẫn học piano. Rồi đôi khi có trong nhà thờ đó thì có những cái cắm trại, thì Anthony tiếp tục đi cắm trại chung với lại các thiếu nhi, gọi là thiếu nhi thánh thể. Rồi về vấn đề học vấn thì hồi trước đó thì có những cái trường đại học như là cô giáo Don vừa chia sẻ đó, chẳng hạn như là UCI, họ có cái chương trình đọc đó, thì Linh cũng gửi bé đi những cái chương trình
writing, hình như là UCI nó có writing. UCI writing project, như trường UCI nó hàng năm có cái chương trình writing, thì nếu mà
Rồi Linh cũng dẫn các cháu đi những cái trường đại học, từ lúc còn nhỏ, từ tiểu học cho tới trung học cấp 1, cấp 2. Linh thường dẫn mùa hè là dùng cái cơ hội đó để đi thăm, giống như cô giáo đó nói là đi thăm những cái trường đại học lân cận gần đây, để cho các em được giống như một cái khái niệm là đây là trường đại học nó như thế này, và nó để mà được đi những cái trường như thế này đó thì cái vấn đề học vấn của con em của mình phải như thế nào, phải chịu khó, thì cho các em đến thăm những cái trường đó để cho các em có cái feel được là biết là đây là cái trường đại học, và đây là cái trường mà nếu mà con muốn đến trong tương lai thì con phải cố gắng.
Rồi hình như là chị Đinh có kể cho em một cái, có cái một lớp nào mà học hè mà con chị Linh học để mà tìm hiểu thêm về những cái ngành nghề đó chị Linh?
Đúng
lớp
rồi, đó
chị Linh có thể kể.
Năm vừa rồi thì hè thì bé trai của Linh đó ghi danh qua của học khu Garden Grove, qua chương trình gọi là CTE, Career Technical Education, có nhiều chương trình có lớp học vào mùa hè, thì nếu mà con em của quý vị mà đang học từ lớp 8, có nghĩa là trung học cấp 1 và cấp 2 đó, thì quý vị nhớ nói chuyện với lại cố vấn trong học khu Golden Grove để cho tìm hiểu thêm là những cái chương trình học hè mà được miễn phí thưa quý vị. Thì bé trai của Linh đó thì năm nay học lớp 12 rồi, và còn có 2 tháng nữa thôi chị Minh Phượng là học khu Golden Grove, các em học sinh sẽ tốt nghiệp trung học, và tháng hình như là ngày 29 30 là các em sẽ kết thúc năm học này, 25, 26. Thì bé trai của Linh năm vừa rồi đó, thì Linh có giúp cho ghi danh cho bé học một cái lớp ở trên trường đại học cao đẳng Orange Coast College, để mà tìm hiểu thêm về cái ngành khoa học, bao gồm những cái ngành nào, để cho con em mình có một cái cơ hội tìm hiểu thêm là cái ngành khoa học có phù hợp với lại cái sở thích của con em của mình không. Thì khi mà con em khi mà bé của Linh học qua một cái khóa đó đó, thì em hiểu nhiều hơn và em nói là thôi con sẽ suy nghĩ về cái những cái ngành nghề trong tương lai của con, tại vì con thấy là cái ngành khoa học nó không có phù hợp với con. Nhưng mà trước khi mà biết như thế vậy đó, thì mình nên cho con em mình một cái cơ hội để trải qua cái kinh nghiệm, để cho những cái người mà những cái người mà giáo sư, những cái người làm vô những cái ngành khoa nghề khoa học, chẳng hạn như là những người về làm về dược sĩ, bác sĩ, hay là về y tá, hay là làm về tất cả những cái nghề gì về khoa học đó, để cho người ta chia sẻ cái kinh nghiệm của họ, và người ta cũng chia sẻ là nếu mà muốn làm bác sĩ, muốn làm về y tá hay là phụ bác sĩ, là gọi là y sĩ đó, không phải là phụ bác sĩ mà về y sĩ, là nurse practitioner đó, thì cái điều kiện đòi hỏi nó như thế nào, phải học những môn học nào và phải học khá về những cái môn học nào, và cái điều kiện là cái điểm trung bình của con em mình nó phải như thế nào về những cái môn học này, và khi mà lấy bằng đó là bằng cao học hay là bằng 4 năm, hay là những cái sự đòi hỏi nó như thế nào. Thì sau khi học xong thì bé quyết định là thôi, con cảm thấy là cái ngành này nó không phù hợp với con sẽ đi học ngành khác. Đó là một cái kinh nghiệm mà Linh thấy là rất là tốt cho con em của chúng ta, để khám phá thêm là về thêm những cái ngành nghề, và có những cái chương trình khác nữa thưa quý vị. Nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm mà bé trai của Linh được được học một lớp trên đại học mà qua học khu Golden Grove. Và các em cũng có quyền, nếu mà các em mà học lớp ở trên trung học đó, các em cũng có quyền để mà ghi danh những cái môn học của đại học, để lấy tín chỉ của đại học nữa. Và những cái chi tiết đó thì mình nên tham khảo hoặc là trò chuyện với lại những người cố vấn của học khu Golden Grove, để cho họ giúp cho con em mình ghi danh những cái môn học đó để lấy tín chỉ của đại học nữa thưa quý vị. Nhiều những chương trình có nghĩa là chương trình cũng như là sinh hoạt hè cho con em mình, và đôi khi phụ huynh cũng biết những cái chi tiết đó qua cộng đồng rồi, và đôi khi cũng có những người vị mà expert trong cộng đồng của mình đã chia sẻ qua radio, như là Radio Bosa hay là trên TV. Nhưng mà chị em chúng tôi tối hôm nay là muốn mang lại những cái chi tiết này để chia sẻ với quý vị là những cái gì mà con em mình học trong mùa hè đó, cố gắng tìm những cái sinh hoạt lành mạnh để giúp đỡ cho con em mình, để tiếp tục phát triển về vấn đề học vấn cũng như là tinh thần, để giúp cho con em mình tiến giúp cho con em mình cho niên học mới không có bị bỡ ngỡ và được thành công hơn. Đó là những cái chi tiết mà chị em chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị tối hôm nay. Và ngoài đó thì Linh muốn cô giáo Don chia sẻ với lại quý vị một cái buổi gọi là Summer Resources Fair for Families. Đó là dịch qua là buổi giới thiệu về những nguồn hỗ trợ trong mùa hè cho gia đình, và học khu Golden Grove sẽ tổ chức hàng năm cái buổi này. Và chúng tôi có rất là nhiều phụ huynh con em của chúng ta, từ tiểu học mẫu giáo cho tới lớp 12, đến để mà tìm hiểu coi những cái trung tâm trong cộng đồng nào có tổ chức những cái sinh hoạt hè này, để mà quý vị có thể ghi danh, có thể là miễn phí hoặc là với cái giá rất là rẻ, để mà giúp cho quý vị giúp đỡ cho con em được chuẩn bị hơn cho niên học mới, để cho các em không có chơi game hàng ngày, hàng giờ, thế dụ như vậy. Thì cô mời cô giáo Don có thể chia sẻ với quý vị là học khu Garden Grove sẽ tổ chức vào ngày nào, giờ nào và ở cái địa điểm nào, và quý vị có thể tìm hiểu những chi tiết này trong cái buổi này là sẽ được học hỏi thêm những gì. Mời cô giáo Don.
Dạ, cảm ơn chị Linh. Thì học khu Garden Grove đó sẽ tổ chức một cái buổi người ta gọi là Summer Resources Fair vào ngày thứ hai, mùng 7 tháng 4, từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ tối, và tại trường trung học cấp 2 Garden Grove High School. Đó là nó nằm đối diện với thư viện Garden Grove ở trên đường Stanford với lại đường Euclid đó quý vị. Cho nên là xin mời quý vị đến ngày thứ hai, mùng 7 tháng 4, từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ tối. Thì vào cái buổi hôm đó chúng tôi có mời khoảng 40 các cơ quan và cộng những cái trung tâm trong cộng đồng mà có những cái sinh hoạt hè cho các em, thì bao gồm là những cái thư viện trong thư viện nè, rồi có những trung tâm dạy võ, có trung tâm dạy dancing, dạy múa cho các em, có mấy trường đại học, Santana College, có trường đại học Cal State Fullerton, trường đại học Cal State Fullerton năm nay sẽ có summer camp cho các em, rồi có museum là Columbia Memorial Space Center, đó là một cái museum về như là khám phá
về space,
phi hành gia này nọ, rồi về các trung tâm về dạy vẽ nghệ thuật. Rồi có các em hướng đạo. Nói chung là có rất là nhiều các cơ quan và trung tâm mà có những sinh hoạt cho các em đó. Thì nếu mà quý vị đến thì quý vị có thể tìm hiểu thêm về những cái chương trình sinh hoạt hè cho các em. Mà cái điều mà em thấy quan trọng nhất á, chị Linh, là nhiều khi là cha mẹ mình muốn con mình học một cái gì đó. Ví dụ như mình muốn con mình, bắt con mình phải học một cái chương trình nào đó, nhưng mà nếu mà các em không có thích á thì các em sẽ chống lại, hoặc là các em có thể ngồi đó có mặt nhưng mà các em sẽ
không tham gia
thì cái đó cũng là mình sẽ phí tiền lắm quý vị, hoặc là phí thời gian nữa. Cho nên nếu mà chúng ta muốn cái sự hợp tác của các em đó thì có thể quý vị có thể chọn ra ba cái option, ba cái chọn lựa. Ví dụ như quý vị nói ok, hè này mẹ nghĩ là đây là những cái sinh hoạt mà mẹ muốn con tham gia, con thích, con muốn chọn cái nào, thì có thể trong ba cái đó các em có thể chọn một cái hoặc là hai cái sinh hoạt. Thì nếu mà mình có cái sự cho các em tham gia vào cái sự chọn lựa về một cái sinh hoạt hè đó thì các em sẽ tích cực hơn khi mà các em đi học và có cái
được
sự hăng hái
hơn.
Được vui hơn, hăng hái hơn. Cho nên đó cũng là một cái điều quan trọng. Cho nên là khi mà mình chọn một cái sinh hoạt gì đó cho con mình thì mình cũng nên hỏi ý kiến con mình. Thì nói chung là nếu mà quý vị có thời gian thì xin mời quý vị đến cái chương trình đó. Thì cái ngày thường thường cái buổi đó rất là vui. Đây là một trong những cái buổi mà có
đông phụ huynh tới.
Đông phụ huynh, có khi có cả 800-900 phụ huynh đó quý vị. Và có cái buổi hôm đó thì sẽ có bốc thăm, trao mấy cái món quà. Thì có những cái trung tâm có khi cho vé đi tới aquarium, rồi có Orange County Fair là cái hội chợ đó, nhưng họ cũng cho mấy cái vé đi hội chợ. Nói chung là có rất là nhiều quà để mà chúng ta có thể cơ hội thắng những cái trúng thưởng ha.
Giải thưởng.
Cho nên là rồi có mấy trung tâm dạy võ, họ sẽ múa võ cho mình coi, rồi có một trung tâm dạy múa dancing, rồi họ cũng sẽ trình bày cho mình xem. Để mà quý vị có thể thấy là nếu mà con em mình tham gia những cái sinh hoạt này, các em sẽ học được những kỹ năng này, cũng rất là vui quý vị. Cho nên là ngày hôm đó quý vị nếu mà có thời gian, quý vị nên dẫn các em đến và cho các em chọn là con thích cái này nè, thì mình có thể đến.
Nói giải thưởng thì không đúng, nhưng mà Don nói là được sổ số trúng thưởng. Thì năm vừa rồi đó thì có nhiều phụ huynh được những cái trúng thưởng nào, cô giáo Don?
Thì em có nói đó là ví dụ như vé đi aquarium, rồi vé đi hội chợ Orange County, rồi có những cái trung tâm họ cho một cái basket, ví dụ như cặp táp, rồi chơi banh, rồi cho những cái
tùy theo trung tâm, mỗi trung tâm
và họ cho một cái và nói chung là
trúng thưởng khác nhau,
hoặc là những cái vé đi những cái museum, nói chung là có cũng có nhiều món quà lắm, cho nên quý vị
giá
đi.
Rất là cao và không tới
cũng vui, nói chung là cũng vui. Nhiều khi đông quá hơi nóng đực một chút, nhưng mà nói chung cũng rất là vui.
Giống như cô giáo đó nói là bốn trung tâm trong
40
trung tâm trong cộng đồng của chúng ta sẽ đến cái buổi giới thiệu về những nguồn hỗ trợ trong mùa hè này đến với học khu Garden World. Và đây là những cơ hội một năm có một lần thôi, thưa quý vị phụ huynh. Và quý vị phụ huynh cứ đi từng quầy một, từng bàn một để mà mình lấy những cái chi tiết trên bàn của họ để mà tìm hiểu thêm những cái sinh hoạt của trung tâm của họ. Và khi mà mình lấy những cái chi tiết đó xong, đôi khi mình không có quyết định ngay được, mình cứ lấy, mình bỏ vô bao, rồi có khi mình lấy những cái chi tiết đó nhưng mà mình cũng có cơ hội để đặt câu hỏi với lại những cái vị đại diện cho những cái trung tâm mà đưa ra những cái sinh hoạt cho trong mùa hè đó cho con em của chúng ta, hay là tổ chức những cái sinh hoạt đó cho con em của chúng ta. Và nhiều trung tâm được miễn phí lắm, thưa quý vị. Chẳng hạn như là gọi là trung tâm hỗ trợ gia đình của Westminster hoặc là của Garden Grove đó, đôi khi họ có những cái sinh hoạt miễn phí cho con em, họ tổ chức những cái sinh hoạt miễn phí cho con em của chúng ta. Cho nên quý vị đi được thì quý vị có thể tìm hiểu thêm, mình hỏi những cái câu hỏi trực tiếp với lại những cái vị đại diện của trung tâm đó, cũng như là lấy những cái chi tiết, những cái tài liệu ở trên bàn để mà mình về mình chia sẻ với con của em của chúng ta. Đây là những trung tâm này, họ có những cái họ offer những cái chi tiết này cho mùa hè để con nghĩ sao, rồi giống như cô giáo Don nói đó, sau đó rồi bắt đầu mình lựa chọn ra vài cái sinh hoạt lành mạnh, xong rồi mình quyết định giúp đỡ cho con em của chúng ta quyết định là những cái sinh hoạt nào để mà chúng ta ghi danh. Và cái
Linh,
buổi này là vào Linh, ngày
sorry, trước khi chị Linh tiếp tục á, em muốn cho quý vị biết là hôm đó em thấy có trung tâm Tiger Woods Learning Center, cái đó là của
cái người golfer,
cái người chơi golfer đó.
Cái
trung tâm đó cũng có rất nhiều cái chương trình hay cho mấy giới trẻ tuổi teen đó, cho nên
đôi khi có cho
miễn phí
học
nữa.
Bổng nữa,
dạ
không?
Đúng rồi, cho nên cái trung tâm đó là cũng nếu mà được nhận vô cái chương trình đó mùa hè đó thì cũng là sẽ là miễn phí, cho nên là thấy cái trung tâm đó cũng rất là hay. Hôm đó là cũng sẽ có mặt cái trung tâm đó, rồi những cái thành phố, trung tâm thành phố thì khi mình đến mình sẽ biết được nhiều hơn những cái sinh hoạt.
Và cái buổi họp này, cái buổi giới thiệu về nguồn hỗ trợ trong mùa hè này sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai, ngày 7 tháng 4, khoảng gần 2 tuần nữa thưa quý vị nha. Vào lúc 5:30 chiều đến 7 giờ tối, quý vị có thể đến bất cứ lúc nào nha thưa quý vị, trong cái thời gian đó nha quý vị. 5:30 nếu mà quý vị vừa ra đi làm về thì mang con em của chúng ta tới thì đi có thể đi nửa tiếng rồi mình đi về, hoặc là đến 6 giờ đi nửa tiếng hoặc 45 phút đi xong mình tìm hết tới những cái nguồn hỗ trợ đó xong rồi mình đi về cũng được. Mình không nhất thiết là phải đến đó tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà khi mà quý vị tới 1 tiếng rưỡi nó rất là nhanh, tại vì quý vị có đến 40 vị đại diện cho những cái trung tâm này để quý vị có thể nói chuyện, và họ đợi quý vị để mà họ có cơ hội để hầu chuyện với quý vị nữa. Cho nên 40 trung tâm cũng nhiều lắm thưa cô giáo Don. Và quý vị nhớ nha, ở thao đường trường trung học Garden Grove, đó là đối diện với lại cái thư viện của Garden Grove, địa chỉ là 11271 đường Stanford Avenue, thành phố là Garden Grove thưa quý vị. Quý vị nếu mà có những thắc mắc gì về cái buổi Summer Resources for Family này đó, thì quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084, 714-663-6084, và Linh sẽ đưa lại những cái chi tiết này gửi lại cho chị Minh Phượng để mà chị Minh Phượng có thể phổ biến trên đài Radio Bosa, chia sẻ với quý vị phụ huynh để mà quý vị phụ huynh bớt chút thời giờ đến để mà tìm những cái nguồn hỗ trợ quan trọng này để giúp đỡ cho con em của chúng ta trong mùa hè. Quý vị tìm được những cái tài liệu này thì quý vị mới có thể giúp đỡ cho con em của chúng ta được. Tại vì Linh với Don có thể ngồi đây chia sẻ với quý vị cái tầm quan trọng của những sinh hoạt hè này, nhưng mà khi mà quý vị đến đó rồi quý vị mới thấy là những cái vị đại diện này họ chia sẻ những cái đặc sắc hả thưa quý vị chị Minh Phượng, những cái đặc biệt của cái chương trình đó cho mùa hè của con em của quý vị, cho nên quý vị nhớ bớt chút thời giờ để đến với cái buổi giới thiệu về những cái nguồn hỗ trợ trong mùa hè cho gia đình thì quý vị mới có thể tìm hiểu thêm để giúp đỡ cho con em. Mời cô giáo Don, chúng ta còn vài phút nữa quý vị. Cô giáo Don có thêm những chi tiết gì mà cô giáo muốn chia sẻ với quý vị về những cái chi tiết về sinh hoạt hè?
Thì em thấy chị Linh nói cũng đầy đủ rồi, nhưng mà nói chung là em biết đó là trong cộng đồng Việt Nam mình đó thì nhiều khi cha mẹ, nhất là các cha mẹ đi làm, có thể nhiều khi đi cho các em đi học sinh hoạt và cũng không có tiện về di chuyển đó, thì cho nên là thông thường các cha mẹ thường ghi danh cho các em học các chương trình, thí dụ như từ sáng cho tới chiều chỉ có học thôi, nói chung là học đọc, học toán, nói chung là học suốt cả ngày luôn. Thì cái đó nói chung là như là hồi nãy mình nói đó, thì cái đó cũng cũng hay, nhưng mà mùa hè thì chúng ta cũng có thể là cho các con, nên cho con em mình có cơ hội để mà
phát triển những về vấn đề học vấn
và những cái khác nữa, để mà giúp cho các em phát triển về
năng lực cá nhân của các em.
Năng lực cá nhân, dạ đúng rồi. Cho nên là nếu mà quý vị tham gia cái buổi này đó thì quý vị sẽ thấy các sinh hoạt hè rất là đa dạng, có
đúng
nhiều
rồi.
Rất là đa dạng, dạ.
Dạ.
Không có phải là chỉ có
đâu
vô
đúng,
trong đó
đa
học,
dạng.
Dạ, dạ. Không có trong đó học không. Thì dạ cho nên chúng ta có cái sự cân bằng mùa hè cho các em có sự giải trí một tí, dạ.
Có nghĩa là có cái sự quân bình và
quân bình, dạ
đúng rồi. Và thêm nữa là vào với những chương trình này các em còn có tìm được bạn,
dạ,
chọn bạn
đúng
để
rồi,
sinh hoạt chung với nhau cũng tốt lắm thưa quý vị. Tập thể cho các em có tinh thần tập thể.
Đôi khi mà các em học quanh năm, trong năm á, là học từ sáng đến chiều rồi, mà bây giờ mình lại ghi danh cho con em mình học từ sáng đến chiều, đôi khi các em lại thiếu về cái phần sinh hoạt vui, làm cho các em có cái sự lành mạnh vui vẻ nữa. Cảm ơn cô giáo Don rất là nhiều. Và đến với chương trình giống như là hôm nay được nói chuyện bằng tiếng Việt, Linh thấy rất là vui. Chị Minh Phượng thấy sao chị Minh Phượng? Được nói tiếng Việt.
Ước mơ được trở lại từ nhỏ.
Nhưng mà quý vị cũng thông cảm cho Linh với lại cô giáo Don là tiếng Việt cũng nói cũng không có được chuẩn mấy. Nhưng mà có gì sai sót quý vị bỏ qua.
Quá
cho,
giỏi chứ. Hai cô giáo bây giờ nói tiếng Việt quá giỏi.
Nhưng mà cũng phải học về của chị Minh Phượng rất là nhiều.
Khen khích lệ.
Nhưng mà chúng em thì có lòng thôi. Nhưng mà chị biết là mời quý vị phụ huynh bớt chút thời giờ đến cái chương với lại cái buổi này để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Và quý vị nhớ là không những là đến cái buổi này không, nhưng mà thí dụ mà các em ở trên trung học cấp 2 đó thì có những cái chương trình học hè qua trên trường đại học, thì cũng có những cái thời giờ thì nó không phải là học nguyên một ngày, chỉ học đôi khi buổi sáng thôi, một hai ngày một tuần thôi. Quý vị nhớ mà quý vị muốn cho con em học trên đại học cao đẳng á, thì quý vị nhớ nói chuyện với lại những người cố vấn trong học khu hay là những người cố vấn trong cái trường con em của quý vị học để họ có thể giúp đỡ. Tại vì những cái chi tiết đó thì phải bao gồm những cái mẫu đơn đó thưa quý vị, cho nên quý vị nhớ là bây giờ là cái thời điểm rất là tốt. Nếu mà quý vị đợi đến tháng trước khi mình kết thúc năm học thì quá trễ rồi. Trên đại học họ ghi danh rất là sớm, cho đây là một cái cơ hội rất là, cái thời gian này tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4, nếu mà quý vị muốn ghi danh cho con em học ở trên đại học thì nhớ trò chuyện với lại những vị cố vấn ngay bây giờ.
Cảm ơn cô Linh cũng như là cảm ơn cô Don đã phụ trách và thực hiện chương trình tối nay của giáo dục và tuổi trẻ học khu Garden Grove. Hy vọng là các quý vị phụ huynh sẽ có thêm và được nhớ lại những thời gian mà chúng ta cũng gọi là ở dưới mái trường. Và đến đây thì đến nước này thì chắc chắn là quý vị thấy con em của quý vị sẽ được tiếp nối và sẽ được học hỏi thêm nữa. Nhưng rất tiếc là mình lại hết giờ rồi.
Dạ vâng.
Thành ra Minh Phượng một lần nữa cảm ơn cô Linh, cảm ơn cô Don và chúc cho hai cô cùng về với gia đình được đầm ấm, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào.
Cảm ơn chị Minh Phượng. Và quý vị nhớ theo dõi chương trình kế tiếp của chúng tôi trong 2 tuần nữa, cũng như là vào ngày thứ Tư, ngày mùng 9 tháng 4, thưa quý vị, trên đài Radio Bosa từ 7 giờ cho tới 8 giờ tối. Và chúng tôi sẽ có một vị đại diện cho trung tâm gọi là Orange County Department of Education, cô Lisa Nguyễn, sẽ đến với chương trình vào ngày mùng 9 tháng 4 để chia sẻ với quý vị làm sao mà con em của chúng ta tránh về những cái hành vi liều lĩnh, thưa quý vị. Và đề tài sẽ là thanh thiếu niên với những hành vi liều lĩnh, có nghĩa là làm sao, cách nào mà để cho con em của chúng ta tránh về những cái hành vi liều lĩnh này. Đó là vào ngày mùng 9 tháng 4, và chúng tôi, vị đại diện của chúng tôi sẽ chia sẻ những chi tiết quan trọng này. Và mọi thắc mắc xin quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Và chúng tôi là Linh Bùi và Đòn Trần xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.